Cảnh sách của thiền sư Đạo An, tức là chúng ta học cho hết 10 bài, tức là 10 bài đó còn học hết mỗi một bài còn 9 bài nữa. Thì đây là cái bài thứ hai ngày dạy như thế này: không tiếc lẫn của mình, không tham cầu của người. Tức là đây là nói cho cái người tu tập của chúng ta là không tiếc lẫn của mình. Có nghĩa là trong lục hòa đó thì chúng ta thấy là có cái phần là tức là của cải của thường trụ, hay nói khác hơn là khi mà quý thầy mà chúng ta đi đâu xa về đó, thường thường là mình đem người ta cúng dường mình bánh trái cái này cái kia gì đó, thường thường đúng trong lực á là chúng ta sung vào trong cái kho để chúng ta chia cùng với nhau, đúng không? Hoặc là ở đây mình sau này mình học lực kỹ mình mới thấy sợ là cái chỗ là tổ tiên lược sư dạy á, nếu mà chúng ta lấy cái của thường trụ mình ăn riêng á thì giống như là mình ăn cái trọng mắt của mình. Trong những cái bộ lực dạy rất là kỹ, mà ở đây là khi mà chúng ta được người ta cúng dường á là chúng ta phải chia sẻ cùng chúng ta hưởng, cho nên gọi là không tiếc lẫn của mình mà không tham cầu của người khác. Mà đại chúng thấy là trong những cái giới điều của Đức Phật dạy là cái tập khí tham lam là cái người tu của chúng ta là ráng quá giải, không? Cho nên chúng ta thấy trong các vị thiền sư chúng ta đọc rồi đó, đây mình không có kể ra nhiều, thì các vị thiền sư thường thường là các ngài mà khi các ngài hành xử, không? Khi các ngài hành xử thì mình thấy nó khác hơn người thường. Đó, cũng giống như là có một một cái người mà mùa đông á, mà nghèo khổ khi mà đến chỗ mà tam bảo á, của thiền sư Vô Đức á, thì lúc đó ngài cũng hết tiền rồi, nhưng mà cái ông cư sĩ này ông nghèo ông khổ quá, cho nên ông đứng trước cửa chánh điện xin suốt. Trên ngày mới kêu cái ông thị giả, phải không? Kêu ông thị giả vào trong cái tủ á, lấy hết cái số tiền, số vàng chứ, số vàng mà ta gửi mà để mà thiếp tượng Phật á, đưa cho cái ông này. Thì cái ông thị giả rất đổi ngạc nhiên, ông nói là thưa thầy, là cái tiền mà để ta thiếp vàng cái tượng Phật á, mà tại sao thầy làm như thế? Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói là nếu mà Phật tổ mà có mặt trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà còn á thì Thế Tôn cũng làm giống như tôi. Bởi vì ngày xưa là Thế Tôn đã từng tức là cắt thịt cho chim ưng gì nữa, nhảy xuống vực thẳm cho cọp đói. Thì bây giờ cái người này nghèo khổ mà đến xin mình á thì mình sẵn sàng mình giúp đỡ, phải không? Nhưng mà ở đây là chúng tôi nói thêm nữa, thì gần đây nếu mà đại chúng mà xem trên mạng hoặc là mình đi giảng các nơi, người ta cũng hay thắc mắc. Hay như bây giờ có một cái thành phố bên Tây Ban Nha hay đâu á, mà nếu mình ra đường mà mình gặp cái người ăn xin mà mình cho á thì cảnh sát nó bắt được nha, nó bắt được, nó phạt tiền mình. Mà nếu mình đi ra đường mình gặp ăn xin mình cho. Và nói khác hơn là chẳng hạn như bây giờ ở Việt Nam mình đi ra đường mình gặp một cái bà già bà tí, đúng không? Mình chạy đến mình đỡ bà già lên là cái việc làm nó rất là tốt. Nhưng mà ở nước ngoài mà đại chúng mà mình đỡ cái bà già lên là chết, lỡ bà không có gì sao mà lỡ bà gãy tay gãy chân vậy rồi cái đầu mình la tổ, phạt tiền mình, có khi bắt ở tù luôn. Cho nên cái chân lý này nó chưa phải là cái chân lý rốt ráo, phải không? Và chẳng hạn như bây giờ mình thấy một cái người mà lớn tuổi đi qua đường mà đi không được, cái mình khởi lòng từ bi, cái mình dắt qua đường thì ở Việt Nam là tốt á, nhưng mà ở bên nước ngoài không được. Nước ngoài mà mình dắt qua đường mà lỡ mà bị tai nạn hoặc là một cái gì đó là mình bị ở tù. Cho nên tốt nhất là bên nước ngoài mình thấy một cái người mà vừa té xuống cái mình phải bóc điện thoại cái mình điện cảnh sát đó, nó giúp đỡ. Chứ mình được quyền mình làm cái chuyện này. Và có những trường hợp như thế. Thì vừa rồi á, chúng tôi tình cờ có một cư sĩ cho chúng tôi coi một cái clip ở trên mạng. Thì con này cục hai chân, ông cục hai chân mà máu miệng băng rùi nó bú vậy đó. Người ta thấy tội ta cho ông nhiều lắm, cho ông một buổi sáng nha, là ông xin một buổi sáng, là trong đó nói là bằng mình làm cái tháng lương luôn. Rồi một hôm đang ngồi ăn xin, có một cái con bé cô đi ngang qua, cô bỏ cái con cắt kìa, cô bỏ nó xuống cái ông quản quá, ông giật mình đứng lên, rốt cuộc hai chân nó giả. Ông làm rất là hay, đứng lên nè. Thì bây giờ mình nói thì sao? Rồi gần đây là có một số người ta ăn xin là người ta xin xong rồi về tối ta nhậu, ta nhạt, là ta chích, ta hút. Cho nên trong thiền thoại có một câu chuyện, có một ông cư sĩ đến ông than quản thiền sư Mạch Tiên. Ông nói vợ con nó keo kiệt, nó không giúp đỡ ai hết. Xin hòa thượng đến khai thị. Thì khi mà thiền sư Mạch Tiên đến nhà thì ông có kêu người vợ ông đến. Thì thiền sư Mạch Tiên khai thị sao? Khai thị không phải như mình, không có giảng dạy gì hết á. Ngài nói một câu thế này: bà thấy có một người suốt đời mà nắm cái bàn tay suốt gì là gì, nắm suốt luôn mở ra. Thì bà cư sĩ mà nói: thưa thầy, đó là cái người dị dạng nó bị tật á. Và thiền sư nói: bà thấy có một người suốt cả cuộc đời mà xè ra gì mà không có nắm thì sao? Xè. Thì bà nói là: thưa thầy, cũng là dị dạng đó đó, đây là phương pháp tôi khai thị cho bà lúc co lúc duỗi tùy lúc. Hay không? Thì người tu mình cũng như thế, phải không? Trường hợp nào mà chúng ta làm này, trường hợp nào mà chúng ta không làm này, đó là cái người mà có trí tuệ sáng suốt khi mà đi trong cái cuộc đời này, nó có rất là nhiều mặt, phải không? Đó, cho nên ở đây nói là không tiếc lẫn của mình mà không tham cầu của người khác. Về nỗi khổ ở ba đường thì nghiệp tham lam đứng đầu, trong cửa sáu độ chánh hạnh bố thí là trên hết. Tức là về nỗi khổ ba đường á, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là cái tham lam là cái đứng đầu. Mà cái tham lam này nó cũng là cái tập khí nha. Trong nghệ thuật sống có kể một câu chuyện, có một ông ba tướng này á, là khi mà ông đến ông dự một cái buổi tiệc lớn nào đó, thì cái người hầu cận ông đến, cái người hầu cận ông đến nói cái người mà chủ một cái bữa tiệc ấy, nó là cái người chủ của tôi, ông có một cái tập là ông thấy cái gì bất cứ mà lạ lạ là ông đều bỏ ông túi hết, nhưng mà đừng có nói ông quê, cứ cho ông lấy thoải mái, là khi xong rồi tôi đến tính tiền. Mà ông này đặc biệt là cái tập khí là thấy cái gì lạ lạ là bỏ túi, thấy cái muỗng, thấy cái gì mà chút chút là ông thích ông bỏ túi. Ngày xưa tôi có một cái người bạn mà học sinh đó, mà cái anh chàng này nhà anh giàu lắm nha, giàu khủng khiếp luôn. Mà khi mà anh đến nhà anh chơi rồi á, cái hột gà rồi tất cả những cái gì mà anh thấy được anh bỏ túi anh ăn cắp á, nhà rất là giàu. Rồi khi đó chúng tôi chiêm nghiệm lại rằng là mình có một cái túc duyên nhiều đời, là chúng thấy từ nhỏ mình chiêm nghiệm là mình có cái túc duyên nhiều đời hay không. Tức là mình sẵn sàng mình bố thí, sẵn sàng mình cúng dường mà tâm mình mới tham lam gì đó. Đó là cái túc nghiệp của mình tốt. Có nhiều người á, đại chúng thấy có nhiều người á, mà khi mà thấy một đồng hay đồng thì không gì, mà thấy nhiều hơn nữa thì tự nhiên cái tâm người ta động. Mà chính cái đó nó dẫn xuống ba đường khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi mà chúng tôi ở thường chiếu á, đại chúng thấy ở thường chiếu mà thầy sư phụ chiếu hay để ý lắm. Mà khi mà đại chúng mà ăn hết rồi đó, ăn hết rồi xuống á, thì còn ở trên bàn bánh trái dơ u hay là có cái gì đó, Thì có một số quý thầy đó là hay lấy bỏ trong đẩy nè, lấy bỏ đẩy đầy hết luôn. Thì ông thầy cũng đứng nhìn lắc đầu, ông nói khế định, tôi chỉ chú để chú theo dõi. Mấy ông thầy mà ông làm gì là sao ông này không có ông nào ra gì hết. Thì quả tình một số mà quý thầy làm như thế vậy thì sau này tu cũng được ra đời hết. Thì cái chánh nhân nó đúng, nhân á, nhân mà nhân sanh diệt mà, thì cái quả sanh diệt. À, cái lòng tham chấp đó, cái lòng dính mắt. Mà cái người mà có cái tâm này á, là thường thường hay rớt xuống những cái cõi xấu, tức là cõi ngạ quỷ á. Cứ ngồi ngạ quỷ súc sanh. Mà đại chúng tôi nói một điều này, mình lấy của mà thường á, dân thường thì không gì, đúng không? Ví dụ hôm nào đó cái mình vào nhà dân thường mình ăn chợ ăn cắp thì giỏi lắm á, là khi mình bị bắt là đánh bạc tay hay bạc tay thôi, giỏi lắm mà đá cái thôi. Nhưng mà mình ăn chợ mà trúng nhà thủ tướng hay là chủ tịch nước gì, bắt mình ở tù, quy vào cái trọng án. Thì cũng vậy là khi ở ngoài đời mà chúng ta lấy cấp của người thường gì, nhưng mà khi mà vào tâm bảo là chúng ta phải về trường. Vào tâm bảo mà mình thấy là đỡ tiền sơ hở hay cái này cái kia. Cho nên là tôi thấy mấy chú mà thường thường là tôi để ý là Phật tử vụ đồng là mấy chú lắm la lắm lát nhìn cái chuông. Có nhiều chú nhìn vô thập tiền cái biết lấy được mấy đồng không biết. Nhưng mà đó là cái nỗi khổ mà khi mà chúng sanh có cái lòng tham, nó dẫn xuống những cái đường khổ sau này. Cho nên ba cái phần này nói là về cái nỗi khổ ba đường thì nghiệp tham lam là đứng đầu. Mà trong cửa sáu độ, tức là bố thí nè, bố thí nè, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, thì cái bố thí là đứng đầu trên hết. Tham lam keo kiệt hay ngăn trở đường lành, từ bi bố thí ắt ngăn ngừa nẻo ác. Ở đây nói là tham lam keo kiệt hay ngăn trở đường lành. Là chúng mình không biết chứ, có những lúc là cái tâm của mình nó lạ lắm. Cho nên là tôi nói rồi, một cái điều là khi mà chúng ta có bánh trái hay là một cái gì đó chúng ta san sẻ cho đại chúng hết, đừng cất giữ. Cực tán đãi như chẳng hạn như tụi tôi, mà chẳng hạn như khách đến á, khách đến mà nếu mà chạy xuống kho thì nó cũng cực quá. Cho nên để một hai hộp để lại cho khi mà khách đến, khách chính quyền hay này kia đến mình đãi khách. Rồi uống trà mình mời ăn uống gì thì nó phải có thôi. Còn chúng mình mà khi mà chúng ta mà có cái gì mình san sẻ là hết ra cho đại chúng. Đừng có cất giữ. Bởi vì nó ngăn trở phải không? Nó ngăn trở cái đường lành của mình. Mà mình bố thí thì nó ngăn ngừa những cái nẻo ác, nó là một cái trợ duyên, một cái kích thích khi mà đại chúng tu tập. Đại chúng thấy không, tôi đi xa không? Tôi đi xa. Cho nên tôi phát hiện rằng từ nhỏ đến lớn giờ tôi chưa từng bao giờ thiếu thốn một cái gì, lạ kỳ một cái điểm. Từ khi mà tôi sanh ra tôi phát hiện luôn, đến khi mà bây giờ tôi 47 tuổi chưa bao giờ bị thiếu thốn. Mà gia đình là tôi cũng có nghèo gì, cũng có giàu gì. Tôi nhớ lại có những cái năm đói á, mà người ta ăn bo bo, ăn lúa mì, nhưng mà đặc biệt nhất là tôi không có bị dính vào cái trường hợp đó. Rồi sau này cái tôi vào xuất gia thường chiếu á, thường thường mà một lần tôi đi về phép đi đâu á, là người ta cúng dường bánh trái hay đem về cho chúng. Đại chúng thấy mà tôi đi đâu xa về cái gì, hay hồi xưa ở Trúc Lâm gì, là do gì? Do cái hạt giống của chủng tử, không có gì lạ hết. Cho nên khi mà mình có được cái hạt giống như thế là quý Phật, quý đại chúng phải vun bồi cho nó lớn mạnh thêm. Như có người nghèo khổ đến cầu xin, tuy hiện tại ta trong cảnh túng thiếu nhưng vẫn bố thí không hối tiếc. Khi đến không đem một vật, đi cũng tay trắng, tài sản của mình còn không đắm liếng, của cải người há lại để tâm sao. Nếu mà ai mà học thuộc cái này rồi đó thì tôi nói cái cửa nẻo của mình cũng không còn đóng còn gì hết không. Mà đây lại khác, ở đây mà sơ hở một cái nó cậy chìa khóa, cậy tủ, cậy này cậy kia hết. Bây giờ nó không có học, đây có một số chú tiểu nó không chịu học, cực gì. Mà nếu mà nó học nó sợ đi, nó không chịu học đó. Hồi xưa thường chiếu có một cái ông thầy, ông vào ông làm hương đăng. Rồi sau đây ông thầy phát hiện được ông không có cho làm nữa. Thì khi mà ông làm hương đăng, người ta cúng dường ở trong cái chuông á, chiều chiều mà ông nhìn qua nhìn lại cái ai cái thập vô chuồng lấy ít, lấy xài ăn uống thoải mái. Rồi sau này nó chiêu cảm cái quả khổ, cái hoàn tục, hoàn tục bây giờ sống cuộc đời rất là cơ cực. À, cho nên là ở đây rất là cẩn thận. À, đến chết muôn thứ không thể đem được, nhưng những nghiệp gây tạo phải tự gánh gồng. Ba ngày tu tâm mới thật là của báo ngàn năm, tham giữ trọn đời cũng chỉ là hạt bụi trong buổi sớm mai. Cho nên khi mà mình hiểu rồi nha, tôi nói khi mà mình hiểu đến cái con đường đạo rồi đó, thì cái việc tu của chúng ta là việc chính, còn những cái việc phụ ăn uống rồi ngủ nghỉ cái chuyện nhỏ diễn ra. Đây nó là ba ngày nè, ba ngày tu tâm thôi, đó là củ báo ngàn năm. Nếu cho mình có một cái phúc duyên nha, mình có một cái phúc duyên là thân tướng trang nghiêm đầy đủ, mình được xuất gia, được tu tập một cái môi trường tốt là cả một cái duyên đó. Phải nói là cái duyên nó thù thắng, nó hiếm lắm, chứ không phải dễ đâu. Mà khi mà chúng ta hiểu được cái đó rồi là ở đây là ngài nói là mình chỉ cần là ba ngày tu tâm thôi, tức là tu tập về con đường thiền ấy. Đó là gì? À, thật là củ báo ngàn năm, đó là củ báo. Để chúng mình nghiệm lại là khi là chúng ta thấy một cái điểm này, khi mà chúng ta tu được rồi đó, cái tâm mình nó yên ổn rồi đó, thì bây giờ mình bỏ ra là 1.000 tỷ hay là 100 tỷ, mình vào siêu thị mình mua nó cũng khó, thấy không? Rất là rõ. Cho nên là tối lại là nói thật luôn, là dạo này là chúng tôi bận nhiều việc Phật sự quá, phải đi chẳng hạn như đi đi họp, hay là hồi xưa mình đặt đá rồi bây giờ mình mời người ta đến, ta dự cái lễ đặt đá của mình, rồi bây giờ ta đặt đá hay là khánh thành ta mời mình đi cũng kẹt. Rồi bây giờ ta mời mình đi giảng dạy các nơi, mở những cái khóa tu mà mình đi cũng được. Chứ tôi thấy là tôi ở nhà một ngày tôi tu tập dầu, bây giờ mình nói thẳng một điều luôn. Người xưa ta nói đó, mình ở Tùng Lâm á, mà mình không có tu tập gì hết á, ngồi tiếng hoặc là nửa tiếng thì mình ngủ thôi, còn hơn là mình đi rong rong ngoài đường. Hồi xưa mình hiểu điểm đó. Thật khi mà đại chúng thấy mình ở đây á, mà mình chẳng hạn như buổi tối mà mình bị một cái chuyện gì đó mình tu không được, nhưng mà còn cơ hội sáng. Còn khi mà chúng ta về nhà rồi đó thì chưa chắc gì dậy, ba sáng mình dậy bảo đảm luôn, kể cả bản thân chúng tôi luôn. Đây mình thú thật luôn chứ mình không có ngã gì hết, phải không? Nhiều lúc mình ngủ cái mình nói ôi thôi 4 giờ dậy ngồi cũng được, cái lăn qua lăn lại 5 giờ dậy ngồi cũng được, bây giờ 7-8 giờ mới ăn sáng rồi cái ngủ tốt luôn, 6:30, 7 giờ rồi xuống ăn sáng, ví dụ vậy. Mà chỉ có ở đây mình tu được thôi. Ở đây mình thấy là cái môi trường rất là tốt, rất là thích hợp. Tôi rất là thích ở đây. Đi đâu về tôi lập lập tôi tranh thủ về đây tu được. Cái bản thân chúng tôi. Mà đây nó là ngày, nó là 3 ngày thôi nha. 3 ngày tu tâm thôi. Đó là củ báo ngàn năm thôi. Cái phúc duyên mình tốt lắm. Mình ráng cố gắng. Đó hồi sáng. Sáng có một ông thầy, ông dẫn chúng đến. Đi dạo một vòng nhìn qua nhìn lại xin thầy với Phật tử nữa. Thầy cho hôm nào đó cho con xin nhập chúng tu ở đây. Cái ông thầy ông nhìn ông liếc. Rồi ông nói là thầy làm cái nội vị như thế này đó là chắc lần sau chắc tôi không dám dẫn chúng đến. Vì vậy đến đây là nó muốn xin ở lại tu rồi, ở cái chùa có 1-2 người sao được, phải không? Mà ở đây là chúng ta có một cái cơ hội rất là tốt. Bây giờ mình còn cái sức dẻo dai này, để chúng thấy mình còn trẻ tuổi mà gặp cái môi trường này là mình phóng thắng, mình tu tập. Từ bữa tôi có thỉnh nguyện rồi, tôi thỉnh nguyện cho chư tăng phải không? Mà anh đi chưa nghe. Tôi nói là tụi tôi là hy sinh là ôm cái bom tự sát, là điện thoại di động á. Hy sinh chịu khổ, chịu cực. Còn bây giờ đại chúng phải ráng, tụi tôi ráng chừng 10 năm nữa tôi bảo đảm. Tôi 60 tuổi là tôi dứt khoát là tôi nghỉ. Dứt khoát luôn. Giao ai mà có năng lực, có đạo đức rồi giao hết, bắt đầu tụi tôi nhập thất lẫn thôi. Một năm chẳng hạn như là 1 năm 12 tháng thì 6 tháng nhập lẫn, 6 tháng nhập kính. Bây giờ tôi chuẩn bị tôi làm số thất, lo cho mình nữa chứ. Ở đây nó ba ngày tu tâm thôi, thật là củ báo ngàn năm. tham giữ trọn đời cũng chỉ là hạt bụi sáng sớm, có rồi mất, có rồi mất, chứ gì hết. Tôi gần đây là tôi bôn ba đi chỗ này chỗ nọ là để cho người ta biết được, ta đến ta phát tâm, ta cúng dường cho mình, xây dựng cho ma một chút ở yên mình tu tập. Cho nên vừa rồi tôi lại Minh Như mà xuống thành phố ghé một cái nhà cư sĩ, anh này anh cũng có tu tập vậy đó. Mà khi mà anh kể là ở đây mình xây dựng mà mình tu tập thời phá điều đặn không có bỏ, ấm tin hỏi Minh Như coi, không ai tin hết đó. Có nhiều cư sĩ là thân với tôi là nói như thế này, chừng nào thì sẽ xây xong hết là cũng vô tu. Hỏi sao vậy? Sợ xây dựng. Mấy đây mình nói xây dựng, rõ ràng mình xây dựng dính vậy đó, đúng không? Từ cái bóc xi măng, từ cái bọc sắt thép, cái gì cũng người ta làm hết, mình chỉ làm cỏ, làm rẫy, làm gì chơi thôi đó. Cho nên tạo điều kiện cho mình tu tập để mình vượt qua những cái tập khí. Trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tập khí đó, ai cũng có tập khí. Mà khi mình biết đây là tập khí của mình hóa giải. Mà muốn hóa giải cái tập khí này là phải mượn phương tiện. Tôi nói là mượn phương tiện, mượn hoàn cảnh để chúng ta hóa giải. Đó, đây nói rất là kỹ. Kệ rằng ba đường gốc khổ có do đâu, chỉ bởi nhiều đời tham muốn sâu, y bác Phật xưa cuộc sống đủ, có chi chấp chứa thêm ngu sầu. Tức là ba đường gốc khổ từ đâu mà có? Cũng từ tham lam chấp chứa. Cho nên Một y một bát, ba y một bình bát, Phật xưa cuộc sống đủ. Tức là ba y bình bát là đủ. Cuộc sống của mình hiểu rồi, nhàn nhã lắm, gì không có bận biểu hết. Buổi sáng cái mình nghe cốc cốc cái mình xuống, mình ôm mình bát xuống. Buổi trưa cái mình nghe cốc cốc xuống, mình buông xả nó nhẹ nhàng lắm, không có nghĩ muốn vô. Tụi tôi có những lúc còn suy nghĩ, phải không? Như đổ cái máy này bây giờ còn bao nhiêu, 300 hay là 600, đúng là suy nghĩ, mình nói mình suy nghĩ mà nó dốc á. Bây giờ cái ngói này bây giờ lợp lên hết là, ông Thổng nó là 500, đó là mình phải suy nghĩ, 500 nó nằm đâu, góc nào, ví dụ như nè, phải không? Bây giờ hết tránh điện này, hỏi ông Thổng nó còn nhiêu, nó còn 10 tỷ là mình phải suy nghĩ. Bây giờ trong túi mình còn có 1-2 tỷ mà suy nghĩ. Còn nói chúng mình đâu có lo gì đâu. Đó cho nên là, ở đây nó là, ngày xưa là Phật ba y bình bát, nó bên miếng điện họ tu khác mình, họ xây dựng lên, phải không? Không có dính gì hết á, là cư sĩ họ làm hết, tiền bạc tiền nông, ông vay ông mượn đâu kệ ông, mượn ông xây xong hết ông thỉnh tôi vào tôi ở, không có dính, không dính gì hết. Rồi, thức ăn thức uống rồi cũng vậy, họ tự họ nấu luôn, buổi sáng họ nấu luôn cái mình ôm mình bát rồi xớt bát xong rồi vào ăn xong rồi đi ngủ, ngủ rồi trưa ngồi thiền, rồi chiều ngồi thiền, tối ngồi thiền xong. Cho nên có một số quý Phật tử ở bên Việt Nam đi vừa rồi đi với chúng tôi á, đi với Thạng Phương. Rồi hỏi thầy bây giờ bên Việt Nam mình làm gì được không? Thầy cũng nói bên Việt Nam mà làm sợ nó lấy tiền đi mất hết. Bởi bên đó là quốc giáo. Quốc giáo họ mới lo được cho ông thầy. Tức là thức ăn, thức uống rồi tất cả mọi cái là đều cư sĩ họ nắm giữ hết. Rồi bên Việt Nam mình khó, rất là khó không được. Đó, mỗi cái địa phương, mỗi cái đất nước nó khác. Đó. Bài thứ ba, miệng không nên nói nhiều, thân chẳng được lăng xăng. Đó, thấy không? Giờ đi vào cái góc này. Cực chẳng đã là tụi tôi giảng dạy tụi tôi nói, mà một lần nói là gì? Nói là tán khí. Tức là gọi là cẩn ngôn á, cái lời nói mình ít nói, mình bớt nói. Mà ngày xưa là tôi dạy chúng ở trên Trúc Lâm á, là sư ông thường nói là một lần tụi tôi họp nói là khi là sư ông kỹ nhất là cái gì để chúng vô. Để chúng tin cho bữa nào đứng bên ngoài mình nhìn mình thấy là cái hội chúng thanh tịnh hay không á là khi mà rửa chén. Mà cái hội chúng mình nó chưa được. Đúng không? Mình qua bên Miến Điện mình thấy họ rửa bình bán mình thấy con ruồi bay nghe luôn. Mình thấy nhớ lại cái câu chuyện mà ông vua A Xà Thế mà ông giết ông cha vô tầm Bà Sa La, nhớ không? Khi mà ông giết rồi một thời gian ông hối hận, đi khắp nơi hết ông chữa bệnh mà ông hết bệnh tâm. Cho nên ông nhờ ai? Nhờ y sĩ Kỳ Bà hay Kỳ Bá gì đó, có hai tên dắt đến gặp Đức Phật. Khi mà ông đi gần đến là ông giật mình liền, ông rút gươm ra, ông nói là cái ông y sĩ kỳ bà này muốn ám sát ông hay sao vậy? Tại sao mà Đức Thế Tôn gần 1250 chúng mà không có một tiếng động? Thấy không? Đó, cái hội Phật đó là: này các tỳ kheo, trên đời này có hai hội chúng thanh tịnh và hội chúng không thanh tịnh. Thế nào là hội chúng thanh tịnh? Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều trong tỉnh giác chánh niệm. Cho nên là sư ông Trúc Lâm nói là khi mà chú không biết, khi mà đại chúng là rửa chén, chú theo dõi mình biết cái hội chúng có thanh tịnh hay không được. Còn này khi mà mình rửa chén thì sao? Lớp thì người nói, lớp thì chén nó kêu rõ sổ rõ, mình nhìn thấy hội chúng không có thanh tịnh. Quan trọng nhất là khi chúng ta rửa chén được thanh tịnh hay không. Mà đây nói là miệng không nên nói nhiều, thân chẳng được lăng xăng, nói nhiều nó tản khí rồi nó mất thanh tịnh nữa, và nhiều khi nó rớt trong cái thị phi nữa. Mà cái người tu thiền nhất là kiệm nhất là cái lời nói người tu thiền của mình. Đại chúng thấy là cái mà tinh ba bổ dưỡng nhất á, mình tưởng bằng thuốc bổ nha mà không phải, mà cái tinh ba bổ dưỡng nhất là ngậm miệng như canh, hạ lòng nuôi đức. Ngậm miệng như canh á, cho chúng ta ngồi thiền sao cái lưỡi đưa lên, mà khi cái nước bọt mà nó chảy ra là chúng ta uống á, nuốt luôn á, đó là chất bổ á. Mà nhờ mà chúng ta im lặng suốt một ngày, tự nhiên mình có một sức mạnh. Còn mình nói suốt cả ngày, mình nói liên thiên, tự nhiên tối mình ngồi nó lộn khảo cử đó. Thân chẳng lăng xăng thì dứt loạn thành định, tức là đi đứng nằm ngồi chánh niệm á. Mà trong thiền sử có một vị thiền sư Mã Tổ đó, đi gì? Đi như châu mà nhìn như cọp, nhìn thẳng, đi thẳng, đi như châu là đi từng bước nha, đi bước nào là chuẩn bước đó, chứ không phải vừa đi vừa chạy vừa nói vừa năng rồi vừa huyết sáo. Mà thấy ông thầy nó kỳ lắm, thì chúng thấy là mình ông thầy mà dắt dò anh chạy thì mình thấy con nó kỳ dữ lắm, cái đầu tập lót rồi áo quần xót xót chạy, mình thấy rất là kỳ đó. Cho nên ở đây nói là thân chẳng được lăng xăng thì dứt loạn thành định. Lăng xăng á, miệng không nói nhiều ắt chuyển ngu thành trí. Miệng mình không nói nhiều thì mình ở đây nói là ngu á, ngu tức là không có biết cái pháp sức thế gian á, thì tất lần trí tuệ nó phát sinh. Tướng thật vốn lìa lời, lý trơn đâu có động, miệng là cửa tai họa phải gắn giữ gìn nghiêm mật, thân là gốc tai ương, vì thế chẳng nên lăng xăng. Chim vụt bay thường phải bị xa lưới, thú quản chạy không tránh khỏi chúng tên. Đức Thế Tôn ở núi Tiết 6 năm ngồi yên chẳng động, Tổ Đạt Ma nơi Thiếu Lâm 9 năm im lặng ngậm lời, kẻ tham thiền về sau chẳng sao chẳng noi theo dấu vết của người xưa. Đó, tức là đây nói rất là rõ không? Đức Phật á, là ngài ngồi trong núi Tiết 6 năm tu khổ hạnh bất động, không nói lời nào hết. Để chúng thấy mà hôm nào cái mình nói nhiều, cái chiều nó mệt mỏi lắm. Nghe như tụi tôi giảng dạy tụi tôi biết, hôm nào đó mà trong suốt một ngày mà giảng 4 thời chiều lại ngồi thiền không nổi, thì nó tán khí hết, nó mất sức dữ lắm. Thì chúng mà sau này lớn lên là mới tin lời tụi tôi nói, giảng một thời là nó mất sức. Cho nên đây nói là khi mà đại chúng mà mình tụng kinh á, mình tụng kinh cũng đừng có lớn quá, thì khi mà lớn nhiều quá nó cũng tán khí, nó mất sức. Đây nói rất là kỹ, nhất là cái người mà bệnh tim á. Rồi Tổ Đạt Ma nơi Thiếu Lâm 9 năm ngồi quay mặt trong quách, không có nói lời nào. Rồi Bích Quán Bà La Môn á, kể rằng thân tâm an định dứt lăng xăng, lẳng lặng ngồi im dưới mái chanh, vắng vẻ thanh nhàn không một việc, giỏi về nương tựa Phật trong lòng. Tức là thân tâm phải an định, tức là thân không được lăng xăng, miệng không nói năng, thì cái hội chúng rất là thanh tịnh trang nghiêm. Đó. Bài thứ 4: hãy gần gũi bạn lành, chớ lăn la bạn ác, chim sách nghỉ ngơi còn biết khéo chọn cây rừng, người muốn học đạo phải chọn lừa thầy bạn, chọn được cây rừng thì dừng nghỉ mới an ổn, gặp thầy bạn tốt thì sự học mới cao xa. Tức là đây là để chúng học học Quy Sơn cảnh sát rồi phải không? Tức là gần gũi bạn lành, giống như mình đi trong một cái buổi sương móc. Tuy là nó không có ướt áo mà nó dần dần nó thấm lạnh. Thì đây cũng vậy, đại chúng thấy ngày xưa mà tôn giả một kiền liên, tôn giả sáng lại Phật cũng phát nguyện từ cái đời này qua cái đời khác, cái nhân duyên bạn lành rất là khó gặp. Và chúng ta phát nguyện là thầy lành bạn tốt là đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng gặp. Đại chúng thấy chẳng hạn như ở đây là có một cái chú tiểu nhỏ đây, ngày xưa trên này nó gần cái gũi cái bạn nó không có tốt, đi chơi rồi trốn học này kia, dần dần cái nó ở lại mấy cái người lớn thì tự nhiên nó chững bạn, thấy không? Do môi trường, toàn bộ do môi trường hết. Thì như vậy là cái môi trường tốt mà thầy là thầy tốt, bạn tốt thì tự nhiên mình trưởng thành, mình trưởng dưỡng lên. Đại chúng tin chứ bây giờ về Thường Chiếu hoặc là về Trúc Lâm mà hỏi mà cái nhóm tụi tôi mà chơi thân với nhau đó, và bây giờ làm giáo thọ, làm trụ trì khắp nơi hết luôn. Ở Trúc Lâm vậy, với thầy mà ở Trúc Lâm đó, tụi tôi chung một cái tăng đường á, tây đường đó. Bây giờ đi làm trụ trì bên Mỹ rồi bên Úc rồi bên Pháp, người nào cũng có làm Phật sự tốt hết. Ở đây cũng vậy, là chẳng hạn như bây giờ mà ở trong một cái tăng đường mà cái người nào mà hay mà ngồi mà nói dốc nói này nói kia rồi uống trà cái là mình phải theo dõi á. Có nhiều khi mình biết cái mình xà xuống rồi mình nói dăm ba sáu chuyện rồi, thì từ đó tự nhiên cái sự học của mình, cái sự tu của mình bắt đầu giảm dần. Mà đại chúng thấy là chẳng hạn bây giờ một ngày á, bây giờ tôi là một ngày là tệ lắm cũng coi 2-3 tiếng mà coi sách, đọc sách. Mà khi mà chúng ta chiêm nghiệm về cái giáo lý của Đức Thế Tôn rồi chư tổ rồi, tự nhiên mình mới phóng trống, chứ còn thôi mình buông xuôi rồi mình bỏ hết đó, rất là rõ. Ở đây đó là chọn lựa bạn lành để mình gần gũi, mình tu học. Thế nên quân thờ thiện tri thức như kính thờ cha mẹ, xa lìa bạn ác như lánh kẻ quan gia. Tức là mình quan thờ thiện tri thức, như mình kính thờ Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu với thầy lớn, nơi nương tựa mình quan kính, thì trước là mình trưởng dưỡng cái đức của mình. Rồi mình kính cái người đó thì tự nhiên cái đức mình nó lớn lên, lớn mạnh lên. Đây là bản thân chúng tôi kinh nghiệm đó. Đại chúng thấy mà tại sao mà cứ nửa tháng hoặc một tháng mà tôi phải chạy vào Thường Chiếu, thấy không? Tức là mình kính thờ thiện tri thức thì cái phước lực mình càng càng lớn lên đó. Xa lìa bạn ác như lánh kẻ quan gia, tức là những người mà bạn ác mà nói năng nó không có đúng với con đường Phật pháp, ăn là uống là ngủ nghỉ chúng ta theo dõi đó. Chim hạ kia đậu chịu làm bạn với loài quạ, chim hạ kia đâu chịu làm bạn với loài quạ, đại bàng nọ há lại muốn kết thân với loài sẻ, sắn bìm còn biết bám vào cây tùng mà vươn thẳng, cây trong đám cỏ chanh không thể vượt khỏi ba tấc. Đối với bọn thấp hàng ta phải luôn xa lánh, chỉ gần gũi học theo những bậc cao siêu. Tức là đây nói rất là rõ là cái con chim hạt nó không bao giờ làm bạn cái con chim quạ được. Thì đây á, đây là tôi thấy cái hội chúng mình nhờ ở trong cái nội viện, tôi thấy rất là kỹ, mỗi người một góc đọc sách, tôi hoàn tôi theo dõi người đọc sách, người học chữ hát rất là thanh tịnh. Mình giữ mãi cái này chừng 3 năm hoặc là 10 năm là có tin tức tốt. Rồi chúng ta được cái nhân duyên này rồi, cái mình đi làm Phật sự, cái mình hướng dẫn nó có vốn liếng. Thì tôi chẳng hạn như giảng dạy chừng 5-10 năm nó nghỉ, rồi bắt đầu với thầy trưởng thành lên, gọi là thừa tư, tức là nói thành dòng thánh á, tức là nói cái hạt giống của Như Lai. Cho nên qua cái phần này là ở đây nói rất là kỹ là sắn bìm còn biết bám vào cây tùng mà vươn thẳng ngàn tầm. Tức là đại chúng thấy là có những cái cây nhỏ nó leo đâu có được, mà nó muốn leo phải làm gì? Bám vào cây tùng. Thì mình đến đây cũng vậy, mình đến đây mình gần gũi bạn lành, gần gũi thiện tri thức, người ta tu tập, người ta ngồi thiền, người ta ăn cơm, mình theo dõi, mình làm y như thế, vậy tự nhiên mình trưởng dưỡng lên. Kể rằng dừng chân cấp bước bạn cần lành, gạn lọc thân tâm dẹp gai trong, sạch hết trong gai bày lối trước, không lơi tấp bước cửa tổ thông. Tức là mình vào mình tu tập là mình phải gạn lọc từng chỗ, từng chút, từng chút. Tôi cũng thông cảm với đại chúng ở đây là tôi nói như thế vậy chứ, nhưng mà Mà trước khi mà tôi vào thường chiếu hoặc là lên Trúc Lâm là tôi cũng đi rất là nhiều nơi, nhiều chỗ đi nhiều lắm, gạn lọc từ từ, gạn lọc tay mắt. Thời gian thấy không xong cái bắt đầu vào thường chiếu, rồi chiếu thời gian cái sinh lên Trúc Lâm ở tu tập, tức là gạn lọc. Mình nơi nào mình thấy mình yên ổn mà tu được thì mình cứ ở, ráng mình ở, ráng cố gắng mình ở. Có những cái duyên nó đến với mình thấy nó nghịch thiệt, nhưng mà môi trường đầy đủ tốt á. Trong kinh A Hàm tôi thường nói rồi phải không, nơi nào mà có ăn có uống có giáo pháp có môi trường thì giàu cho cái ông thầy mà ông nói nặng hay ông đuổi cách mấy cũng ráng xin ở. Mà nơi nào mà thiếu thốn thức ăn và môi trường tốt, có giáo pháp thì giàu cực khổ đến đâu cũng ráng ở. Mà giàu cho cái ông thầy mà ông đuổi cách mấy cũng ráng năn nỉ ở. Mà nơi nào mà không có giáo pháp, không có thầy lành bạn tốt mà cực khổ quá, 3 giờ sáng đại chúng mình trốn ông thầy mình khổ cần xin ông cũng có lỗi, trốn đi luôn, khỏi cần mà đắp y đảnh lễ không cần gì hết, cũng có lỗi. Nó rất là kỹ, phải không? Chọn lựa bạn lành, chọn nơi mình ở. Bài thứ 5, ngồi canh ba chẳng được ngủ nghỉ, ngăn trở đạo lý trong nhiều kiếp lâu xa, không gì lớn bằng ma ngủ. Suốt 12 thời tỉnh tỉnh khởi nghi chớ để mê mờ, trong bốn quay nghi thầm lặng soi về mà tự sát. Tức là ngồi canh ba chẳng được ngủ nghỉ. Canh ba là mấy giờ? Thường thường cái giờ giấc của mình là giờ mấy? Ở đây là cái quy chế của Hòa Thượng đưa ra là 3 giờ mình dậy, đúng không? 3 giờ 15 cái mình ngồi thiền, 5 giờ 15 mình xả, tức là 2 tiếng đồng hồ. Mà ở đây tôi thấy có một số quý thầy là 3 giờ kém dậy rất là tốt. Mà tại sao cái giờ đó là Hòa Thượng không cho mình ngủ nghỉ? Cái giờ đó là cái giờ đó, cái âm dương nó chi phối con người, thành ra nó mớ lắm, mà có đủ thứ lắm. Giờ đó là phải công phu quyết liệt. Mình ngủ nghỉ cái giờ đó là rớt ở trong mà gọi là chư thiên ta vỡ. Cho nên đại chúng là gắn gỗ là, thì cái giờ đó là cũng giờ cái công phu quyết liệt của mình nhất, phát sanh cái trí tuệ. Tức là cái mạng sống của người tu là cái giờ đó mà ông dạy coi như là đức á. Cho nên đại chúng mình mệt cái mấy cũng ráng giờ đó mình dạy. Vậy xong mình ngồi, chẳng hạn hôm nào đó mình trực nhà, mình ngồi tới 4:30 hoặc 5 giờ, thôi mình ngã lưng chút cũng được. Nhưng mà canh ba là phải dậy, xúc miệng, rửa mặt gì đó là phải dậy. Đó, mình hơn người đời hơn cái chỗ đó đó. Người đời mà sở dĩ mà ta cúng dường cho mình, ta làm được. Có số người họ vào tùng lâm họ thử luôn, họ thử để họ xuất gia. Nhưng vào một thời gian họ làm được, mà nó rất là khó. Ăn chay được, xa gia đình được, bỏ hút thuốc được, mà giờ nó dậy nổi. Cho nên là mình được như thế là mình có một cái túc duyên á. Lỡ như một đời bỏ không qua suông, chợt nghĩ lại lòng tiếc nói ngậm ngùi, vô thường chóng quánh ngày tháng lấy đó làm lo sợ. Mạng người trong khoảng khắc từng giờ thật khó hồng gìn giữ, nếu chưa thấu qua cửa tổ làm sao yên lòng ngủ nghỉ được. Tức là người xưa mà ta chưa ngộ đạo á, người xưa mà ta chưa ngộ đạo mà chưa thấu được cửa tổ là có nhiều vị thiền sư là sức tức suốt luôn, tức không có ngủ. Còn đằng này cái mình tuy rằng canh ba mình ngủ, mà canh gì? Canh ngồi trên bộ đoàn ngủ, đúng không? Nhiều khi mình không ngủ, vừa mình ngồi trên bộ đoàn mình ngủ mình không trấn tĩnh được. Thôi mình ngủ cho mày ngủ luôn, gặp đó gặp luôn. Mà chính cái đó là gọi là rớt trong hang quỷ đó nha, không có phát sanh được cái trí tuệ, không có thấu tột được cái ngân sinh quan gì đó, không có thấu tột được cái cửa tử. Đành rằng là 3 giờ sáng mình không có ngủ, nhưng mà ngồi trên bộ đoàn ngủ là cũng thua luôn á, chứ không phải mình ráng gắn gỗ, ráng cố gắng. Ngày sau này đủ có cái nhân duyên nhập thất rồi, đại chúng thấy là mình ra vào trong thất rất là quý thời gian. Nhập 7 ngày hoặc là 21 ngày hoặc là 49 ngày hoặc là 4 tháng, 3 tháng, rất là quý, quý thời gian lắm. Một ngày nó trôi qua mà chưa được cái gì hết. Mà ngày xưa mà khi ra thất là phải trình nha, trình cái công phu trong thất mà mình thấy là mình tu tập chưa được gì hết, rất là lo. Ra là trước khi mà ra thất là lên gặp Hòa Thượng, chú ở đó chú tu làm sao, phải kể ra cái trình bày. Đó, cho nên rất là rõ, từng khác à, vô thường chóng quánh, ngày tháng nó qua rất là nhanh à, kiểm nghiệm lại mà chưa được cái gì hết. Đó. Bài thứ 6, đừng cho mình giỏi khinh chê người khác. Tu lòng nhân được lòng nhân, lấy khiêm tốn nhún nhường làm gốc, gần gũi bạn phải hòa thuận với bạn, điểm chính là kính trọng tin tưởng nhau. Núi bốn tường dần dần cao, biển ba đường ngày càng sâu, bên ngoài hiện oai nghi như tôn quý, bên trong trống rỗng tợ chiếc thiền hư. À, tức là tu lòng nhân được lòng nhân, tức là lấy khiêm tốn làm gốc, tức là mình gần gũi bạn lành phải hòa kính. Thì chúng thấy cái điểm này là khi mình ở trong chúng rồi đó, là những người mà vinh đợi với mình, tức là phải hòa kính, gọi là tương thân tương ái á, thì tức khác là mình tu cái hội chúng là tu thanh tịnh đó. Còn cái hội chúng nào mà có cái sự xung khắc, mà có cái sự nào mà nó không có hòa hợp được thì cái hội chúng đó thế nào nó cũng rã, thế nào nó cũng bại diệt. Mỗi người chúng ta đều có một cái tập khí riêng, đúng. Mà cái chung là gì? Cái chung là đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Cái chung là cùng một lý tưởng. À, cho nên đây nói rất là phải gì, phải hòa kính à, phải cùng nhau giúp đỡ à, chứ bên ngoài cái mình hiện oai nghi như là bọc tôn túc, mà bên trong thì mình trống rỗng, nó hư nó nát. Chức vị càng lớn thì tâm càng hạ thấp, đạo càng cao thì ý càng phải nhún nhường. Tức là chức vị sau này đại chúng mình làm cái gì đó, làm thứ bổn, làm chi sự, làm cái gì đó, chi khách, chi quyến, chi gì. Và những người mà cái đồng chí mà đến với mình làm là mình không có được, thứ nhất là không được ngạc nộ, la hét. Thứ hai là mình phải mình ý là mình chi sự, mình ý mình làm thủ bổn là mình coi những người ở dưới. Hẹn người ta đến xin tiền mình nói nặng nói nhẹ, ví dụ đó. Rồi mình chỉ ra công việc làm cái mình nói nặng nói nhẹ. Và chẳng hạn như bây giờ mình làm thủ kho, người ta đến xin mình cái mình cũng muốn cho, ví dụ rất là nhiều. À, cho nên cái tâm mình phải khiêm tốn, nhún nhường. Đó. Núi nhân ngã sụp đổ, đạo vô quy tự thành. Thường người có lòng khiêm hạ, thời bao nhiêu phước báo tự nó theo về. Nếu mà đại chúng có cái lòng khiêm hạ, lùi bước nhún nhường thì tự nhiên phước nó đủ, chứ không phải nói mình bố thí cúng dường hết đó. À, tức là cái tâm mình khiêm hạ à, dầu cho bây giờ mình nói thẳng một điều, dầu cho mình nói ở ngoài cho mình học giỏi cách mấy, mình có cái bằng tiến sĩ, kỹ sư, cái gì cái mấy, nhưng mà tâm mình thấy khiêm nhường. Chứ không phải mình nói mình ý mình học giỏi, ý mình hơn, ý mình làm này kia. À, thứ nhất là mình học chữ Hán nè, thấy không? Chữ Hán nó cũng có cái duyên học nha. Có người học cả đời cũng không được, học lên được, nó thẳng một điều luôn. Rồi có người học chừng một tháng, chừng năm tự nhiên ta dịch được, ta thông suốt. Còn có người học cả đời luôn. Tôi đã trong cùng năm tôi biết, học suốt luôn không được. Mà cái khi mà quyết cũng được luôn, cái mình chê cười. Để chúng nhớ mà tôn giả mà Châu Lợi Bàn Đạt không? Thấy không? Học bài kể không được. Rồi cuối cùng là tôn giả anh em hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói là trong cái thời quá khứ á, có một ông thầy tỳ kheo học bài kể ông thuộc, ông cười, ông chê, cái làm cho cái tỳ kheo đó quê quá, xấu hổ quá, cái từ đó là sao không có học kinh nữa. Do cái nhân cái duyên đó cho nên đời nào sanh ra cũng là bị là không có được thông minh, học bài kệ không được. Để chúng thấy rất là kỹ. Bài thứ 7, thấy tiền tài sắc đẹp nên giữ chánh niệm, làm tổn hại thân mạng không gì hơn nữ sắc, gây bại hoại mối đạo chẳng gì qua tiền tài. Thế nên Đức Phật răn dạy nghiêm cấm tiền tài và sắc đẹp. Mắt thấy nữ sắc đẹp như thấy rắn thấy cọp, thân đến trốn hoàng ngọc nên coi như cây trong đá. Đó, đây. Ở đây nói ra rất là kỹ, tức là ở đây là chúng ta nhờ cái phúc phận là chúng ta ở trong một cái môi trường không có được đi ra ngoài nhiều. Mà khi mà đại chúng thấy mình lớn lên, mình trưởng thành rồi đó, thì cái người tu mình á là tu cả đời luôn, nhưng mà bị bại hoại là cái bị cái sắc đẹp và tiền tài làm mình rớt, không tu nữa, không có ở trong chốn tùng lâm, không có ở môi trường nữa. Trên người xưa ta răng nhắc cái này rất là nhiều đó. Giàu ở trong nhà vắng cũng như lúc tiếp khách quý, lúc tiếp khách, lúc ở một mình phải giữ như nhau. Bên trong bên ngoài đừng so sai khác. Tâm yên lặng được thiên thần phù hộ, đắm nhiễm sắc chư thiên chẳng dung tha. Thiên thần đã phù hộ thì dầu ở chỗ gian nan cũng không lấy làm khó, còn chư thiên chẳng dung tha thì ở chỗ an cũng khó bề an ổn. Đó thì đây nói rất là kỹ, là khi mà chúng ta tu tập, tôi nói thẳng một cái điều luôn, chẳng hạn như mình đến một cái vùng này đi, mà chúng ta vừa xây dựng, vừa tu học, vừa làm tất cả mọi cái, mà cũng nhờ tam bảo, nhờ chư thiên long thần hộ pháp hộ trì cho mình. Mà nếu cái này mà không có các vị mà hộ pháp chư thiên mà hộ trì cho mình, không bao giờ mà làm được. Mà có nhiều chỗ là nhiều khi là chúng ta ở một hai người mà cũng không có gạo mình ăn luôn. Còn đây là thực phẩm, gạo, thóc, cái gì cũng có hết, là mình nhờ tam bảo, nhờ chư thiên. Mà đại chúng biết do gì không? Tức là do đại chúng mình tu tập nghiêm chỉnh. Đại chúng mà mình tu mình thanh tịnh được rồi, cái gì cũng được hết, mọi cái gì đều qua hết. Mà mình tu mà không được thanh tịnh, mình đắm nhiễm tiền tài sắc dục, đắm nhiễm một cái thì mọi cái không có qua được. Tức là chánh nhân nó không có đó. Mà chánh nhân nó không có thì cái nhân nó không tốt, thì cái quả nó không có tốt đến. Cho nên đại chúng thấy là ở đây nói là khi mà chúng ta tiếp khách, hoặc là chúng ta ở một mình cũng giống như chúng ta tiếp khách, và khi chúng ta tiếp khách cũng giống như là chúng ta đang tu tập chánh niệm giữ. Mà ở đây là cái người lớn tuổi thì không sao, mà cái người mà trẻ tuổi ấy, nhất là hai mấy ba mươi rất là kỹ điều này. Nhiều khi mình ỷ lại mà nó đâu có gì đâu, nhưng mà tự nhiên là thấm lòng. Cho nên ở đây tôi thấy rất là kỹ, ở đây là chư tăng chư ni hai bộ mà mình cũng rất là kỹ, rất là tốt. Ở đây là có một số chư ni ta đến ta ở ta tu tập mà cũng giống như là một cái thiền viện chư tăng, tức là mình tách biệt ra hết. Mà chính cái điểm đó là cái nền tảng cho cái sự tu đạo, chứ mình đừng có nghĩ là quý thầy khó, không có. Đó là cái nền tảng tu đạo. Tôi là cái người lớn nhất, là tôi là kinh nghiệm đi qua cái môi trường này tôi biết, mà tôi còn rất là kỹ, chừng cực đáng lắm là tôi mới xuống kho, là tôi nói là bữa nay đừng có nấu này nấu kia, tôi cực đáng mới xuống nói, còn như tôi tránh hết. Bản thân chúng tôi cũng phải làm gương, chứ không có xa cả mà nói chuyện mà ngồi chỗ này ngồi chỗ kia, không có. Đó, cho nên là chúng ta phải cẩn thận rất là kỹ. Kể rằng Diêm Vương nhốt ngục hạng lợi danh, Phật rước đài sang người hạnh lành, xiềng xích gông cùm ngàn thống khổ, hoa sen nở rộ lắm vui thanh. Tức là ở đây đó là nếu mà chúng ta sanh về cõi lành, hoặc là gặp Phật tu tập tiếp tục á, thì cái hạnh chúng ta phải tốt. Tức là nói chung là trong 3000 quay nghi, 8 muôn tuế hạnh là cái giới là đứng đầu. Mà thế giới mà chúng ta giữ được thanh tịnh, được trang nghiêm, tiền tài sắc đẹp chúng ta không có đắm nhiễm, thì tức khắc là mình đi nửa đoạn đường. Còn mấy cái đó là mình dính, là mình đi chập rồi đó, mình đi nó chưa có đến. Thì như vậy tóm lại những cái bài của Thiền Sư Đạo An dạy là chủ yếu cho đại chúng, cho cái người xuất gia chứ không phải cái người tại gia. Chủ yếu dạy nhấn mạnh cho cái người xuất gia được ý thức được sanh ra trong cuộc đời này tạm bợ, mà mình đủ cái phúc duyên đầu tròn áo vuông, được may mắn là chúng ta tu về con đường thiền tập để mà hóa giải những cái tập khí. Mà Thiền Sư Pháp Nhãn nói sao? Tránh pháp nhãn tạng còn trong cuộc đời này là nhờ cái người tu tập về con đường thiền. Ngày này chúng thấy mà khi mà chúng ta ngồi thiền rồi, mình nhìn lại những cái tập khí xấu mình rất là dễ hóa giải. Mình nhìn thật là sâu vào, rất là dễ hóa giải. Cho nên và cái phần này là Thiền Sư Đạo An luôn luôn nhấn mạnh về những cái bài pháp mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà càng đi sâu càng nghiệm kỹ, mà nếu mà chúng ta thực tập được cũng là rất là tốt trên cái đường công phu của mỗi người chúng ta. Thì còn 3 bài nữa kỳ sau chúng ta học tiếp. Tôi dạy chừng 1 tiếng thôi. Thì đây là mai là chúng tôi có một cái công việc, tức là giỗ 49 ngày của ông cụ, tức là ba của thầy trụ trì Trúc Lâm. Đúng lý ra là mốt là chúng tôi dạy về giới lực, cho chư ni chư tăng mới xuất gia đó. Mà bây giờ tôi phải đi mai là Bồ Tát, khi mà Bồ Tát xong rồi chúng tôi phải đi về Long An để mà tối đó tụng kinh rồi sáng làm cái lễ nữa mới về. Thành ra là chúng tôi phải đi mất hết ngày rưỡi đó, rồi kỳ tới rồi chúng ta học tiếp về cái phần 10 giới lực, nói bữa giờ mà chưa có học. Bởi vì các vị ở trong giáo hội nói là mình ở trong thiền viện thì không có học, trong học các trường, nhưng mà phải cố gắng dạy những cái điều giới luật cho chư tăng ni biết giữ. Thứ hai nữa là có cái quan nghi phép tắc. Chẳng hạn như mà sau khi mà đại chúng mà học 24 quan nghi rồi đó, thì khi mình ăn trái chuối người ta nhìn mình ta biết mình có học quan nghi. Nếu mà ai mà không có học quan nghi mình nhìn biết liền, là sao biết không? Mình cầm cái trái chuối lên cái mình lột cái mình cắn là biết người đó không học quan nghi. Mà phải làm gì? Lột trái chuối phải xác từng miếng từng miếng từng miếng. Ở trong 24 quan nghi cái vậy á, thấy không? Xác từng miếng cái mình ăn từng miếng từng miếng. Chứ không phải cái mình lột là cái mình cắn là biết người học quan nghi, chưa học. Hoặc là mình học cái mình quên nhiều cái lắm. Hoặc là mình húp mình khi mình ăn còn nước canh cái mình húp á, húp nó kêu rột cũng được. Hoặc là mình vào nhà xí mình đi vệ sinh mình rạng nó kêu lớn cũng được, không có lắm. Có những cái là tôi ngồi bên nhà vệ sinh là tôi nghe bên kia là biết không có học quan nghi, ví dụ vậy. Rồi mình vào nhà xí mình không búng móng tay nha, búng nè, là cái mình đọc bài kệ lên đó. Mỗi cái là chúng ta phải học qua hết. Người mới xuất gia phải học, còn mà không có xuất gia học rồi người ta nhìn kỳ lắm, giống như mình ở trên núi rừng xuống vậy. Quý thầy mà không học quan nghi phép tắc là giống như là cái người mà trên xuống không biết gì hết. Vào sau này vào cho tùng lâm lớn cái mình gìn giữ được đó. Vậy thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên
tôi thông báo là